Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trên sóng phát thanh. Tối nay thứ năm ngày 17 tháng 8, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam.
Tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn vướng mắc khi thực hiện dự án đường vành đai 4 là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tại cuộc họp giao ban tháo gỡ khó khăn vướng mắc đôn đốc tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với các địa phương.
Hà Nội tăng cường kiểm tra đồ chơi trẻ em, bánh trung thu từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9.
Phần tin thế giới có những thông tin: Quốc hội Thái Lan ấn định lịch bầu thủ tướng mới.
Liên Hợp Quốc kêu gọi thế giới hành động khẩn cấp để giải quyết nạn đói. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Đại hội mang ý nghĩa rất đặc biệt đối với đội ngũ cựu công an và công an hưu trí toàn quốc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là một sự kiện lớn trong đời sống chính trị, tinh thần của các cựu công an nhân dân Việt Nam. Nhấn mạnh phương châm, cựu mà không cũ, cựu mà không bảo thủ. Thủ tướng đề nghị hội có các giải pháp tích cực, linh hoạt, sáng tạo để hoạt động của hội thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên trong cuộc sống, xây dựng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ. Nội dung, phương thức hoạt động của hội cần chú trọng hướng về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả hoạt động. Hội tích cực tham gia xây dựng văn hóa mới, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ, con Đảng, con mình, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất.
Thưa quý vị, trong chương trình phiên họp 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay cho ý kiến về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đa số đại biểu tán thành với việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, đề nghị nghiên cứu phương án tối ưu đối với vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Ý kiến thường trực Ủy ban xã hội của Quốc hội cho thấy, mỗi phương án chính phủ đưa ra đều có ưu điểm, nhược điểm nhất định. Ý kiến của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng còn khác nhau. Do đây là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, có ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và vấn đề an sinh xã hội lâu dài, tác động nhất định đến tâm lý xã hội, người lao động, thường trực Ủy ban xã hội đề nghị chính phủ tiếp tục tham vấn, lấy ý kiến công chúng, đối tượng chịu tác động trực tiếp vấn đề này. Tiếp tục rà soát, cân nhắc thêm các phương án khác, đánh giá toàn diện về cả bối cảnh và điều kiện thực tiễn về đời sống, tâm lý của người lao động, dư luận xã hội để quyết định việc đề xuất phương án theo hướng bảo đảm tốt nhất quyền lợi lâu dài của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng cũng hài hòa với nguyên tắc đóng, hưởng, có chia sẻ của bảo hiểm xã hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cần nghiên cứu tích hợp sử dụng những mặt tốt nhất của hai phương án này để đưa ra một phương án.
Thưa quý vị, trong hai ngày 16 và 17 tháng 8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 31. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Vi phạm của đồng chí đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và cá nhân đồng chí đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định. Liên quan đến vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức có liên quan lãnh đạo chỉ đạo khắc phục vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Điểu Cờ Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Điểu Cờ Ré đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo đề nghị Bộ Chính trị xem xét quyết định.
xem xét đề nghị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, đồng chí Phạm Gia Luật, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước. Nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Gia Luật. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo một trường hợp, thảo luận cho ý kiến về dự thảo quy trình xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, quy trình giải quyết tố cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành liên quan với đại diện một số hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản lớn. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng khẳng định đây là diễn đàn để đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp bất động sản thẳng thắn chia sẻ và cùng các bên tìm giải pháp hài hòa, cân đối. Liên quan đến điều khoản những trường hợp không được cấp tín dụng theo thông tư 06, các doanh nghiệp bày tỏ băn khoăn có đồng nghĩa là trường hợp bị cấm như luật các tổ chức tín dụng hay không. Ngoài ra, về câu chữ trong thông tư yêu cầu dự án phải đủ điều kiện đưa vào kinh doanh, không giống với bất cứ văn bản luật nào hiện nay. Do đó, cần phải làm rõ là điều kiện pháp lý hay điều kiện mở bán của dự án. Về quy định không được vay ngân hàng để góp vốn, phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định chỉ khống chế khi đi vay cho một nhà đầu tư khác, tránh trường hợp người sử dụng vốn vay và người đi vay là hai người khác nhau. Nếu chính danh chủ đầu tư đi vay thì không cấm.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 4097 về thành lập tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Trước thông tin này, các doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là động thái tích cực của thủ đô nhằm hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn. Việc thành lập tổ công tác như một liều thuốc có tác dụng khơi dậy tinh thần kinh doanh khi cộng đồng doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn khó khăn chưa từng có. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt Nam Intec Group mỗi tháng có khả năng sản xuất 30.000 con lăn công nghiệp cung ứng ra thị trường. Mặc dù trong quý 1 đơn hàng có chững lại, nhưng bắt đầu từ quý 2 các đơn hàng đã tăng trưởng trở lại. Ông Hoàng Hữu Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Intec Group cho biết.
Hiện tại chúng tôi có hàng trăm đối tác của Nhật Bản đấy, và đối tác của nước ngoài thì cũng có rất nhiều. Bên cạnh Nhật Bản thì cũng có các doanh nghiệp như của Hàn Quốc hoặc là của châu Âu khác đầu tư ở đây đó. Nó là cả về cái nguồn lực, về tài chính, về công sức, rồi trang bị những cái máy móc, những cái công nghệ mới để đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng thì mới đảm bảo là thay đổi dần dần cái chất lượng của sản phẩm.
GRDP 6 tháng đầu năm 2023 của Hà Nội tăng 5,97% là mức tăng khá trong bối cảnh thị trường. Là mức tăng khá trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng kép từ sự mất cân đối, cung cầu và tác động chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia. Các ngành kinh tế duy trì phát triển, tuy nhiên một số lĩnh vực có xu hướng tăng chậm lại. Để có thể duy trì và cải thiện tốc độ tăng trưởng, trực tiếp gỡ khó cho doanh nghiệp, tổ công tác đặc biệt tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thành lập. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là tổ trưởng tổ công tác. Các tổ phó là hai phó chủ tịch Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền. Các thành viên khác gồm đại diện của các sở, ngành như kế hoạch và đầu tư, tài chính, xây dựng, ngân hàng, thuế. Trong một số trường hợp cần thiết, tổ trưởng có thể mời thêm các đơn vị khác, chuyên gia để tham vấn ý kiến. Nhiệm vụ của tổ công tác là chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét, giải quyết tháo gỡ. Theo các chuyên gia kinh tế, việc thành lập tổ công tác là cần thiết và rất quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhìn nhận.
Rõ ràng là với cái việc là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là cái người đứng đầu cái tổ công tác này nó cũng đã nói lên cái tầm quan trọng và cái khả năng nắm bắt giải quyết vấn đề của cái tổ công tác là rất lớn, và đồng thời nó cũng thể hiện cái quyết tâm của người đứng đầu thành phố trong cái việc giải quyết những cái ách tắc trong các hồ sơ thủ tục, trong các cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp trong địa bàn thành phố Hà Nội đang gặp phải. Và đồng thời trên cơ sở đó, trong cái phạm vi thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố thì có thể những vấn đề ách tắc sẽ được giải tỏa ngay khi mà có những cái thông tin cũng như là có những cái yêu cầu từ các cái doanh nghiệp.
Đồng tình với quan điểm này, ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Hà Nội, kỳ vọng việc thành lập tổ công tác sẽ giúp cho các chính sách, giải pháp hỗ trợ của thành phố và chính phủ trong thời gian qua sẽ đi vào cụ thể, thiết thực hơn. Không những vậy, điều này còn thu hút thêm các nguồn lực, các nhà đầu tư vào Hà Nội. Theo ông Mạc Quốc Anh, trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường gặp những khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu, thiếu nguồn cung, nguyên vật liệu, khó tiếp cận các nguồn vốn vay và thực hiện thủ tục hành chính. Ông Mạc Quốc Anh cho biết.
Trung ương đang có nhiều các cái triển khai trên địa bàn thành phố, ví dụ như là giảm thuế, rồi giảm phí, rồi có cái nhiều các cái điều chỉnh về giảm các vấn đề về mặt lãi suất. Thì chúng tôi cũng mong muốn là cái độ trễ của chính sách sẽ không xảy ra nữa, và cũng mong muốn là tổ công tác sẽ có những cái nhiệm vụ hết sức cụ thể để làm việc với các cái quận huyện, xã phường trên địa bàn của thành phố Hà Nội để hỗ trợ tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là cái khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vấn đề nữa là chúng tôi cũng mong muốn là tổ công tác sẽ là cái cầu nối để liên kết hợp tác, tạo thành một cái chuỗi giá trị cung ứng giữa các cái doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa, những doanh nghiệp làng nghề và những doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì xây dựng được cái chuỗi giá trị cung ứng thì Hà Nội sẽ là cái nơi để cung ứng các cái sản phẩm hàng hóa cho các cái tỉnh thành trên địa bàn cả nước, cũng như chúng ta sẽ thụ hưởng được các cái hiệp định thương mại song phương và đa phương mà chính phủ đã ký kết trong cái thời gian vừa qua.
Hiện nay, những khó khăn thách thức lớn của thế giới, khu vực đã tiếp tục ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, thu hút đầu tư trong nước. Đây là vấn đề chung của các quốc gia, các nền kinh tế đang phải đối mặt, không thể có chuyển biến rõ rệt ngay trong một sớm một chiều, trong khi áp lực điều hành kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng trong nước tăng cao. Do đó, các giải pháp chỉ đạo điều hành quyết liệt, chủ động, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của thành phố Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp thủ đô tranh thủ mọi nguồn lực, cơ hội, tận dụng thời gian để phục hồi kinh tế, thực hiện các giải pháp trong trung và dài hạn như tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội họp giao ban tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc tình hình thực hiện dự án. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành là thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các sở ngành của thành phố Hà Nội và hai tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên. Sau khi nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo ba tỉnh, thành phố và đại diện các bộ ngành, kết luận hội nghị giao ban, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội khẳng định, quá trình triển khai, cấp ủy, chính quyền ba địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ. Kết quả triển khai dự án, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng, nhìn chung là tốt. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng hiện nay cả ba địa phương đều có quyết tâm cuối năm nay sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tập trung phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thành thẩm định, phê duyệt dự án thành phần tổ chức đấu thầu. phấn đấu khởi công dự án vào tháng 9 năm 2023. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối với tái định cư cho các hộ có đất ở, nếu không kịp bố trí tái định cư cho người dân trước Tết Nguyên đán 2024, thì như cách Hà Nội đang thực hiện là tính toán phương án hỗ trợ tạm cư cho người dân. Về di dời phần mộ, các địa phương phải cùng cố gắng tuyên truyền vận động để tập trung hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2024, đồng thời quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Để bảo đảm vật liệu phục vụ thi công dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý phải tính toán tổng thể và cụ thể cho từng phần việc, bảo đảm theo tiến độ. Nguồn cung vật liệu không đáng lo, quan trọng là phải tổ chức điều phối, hoàn tất thủ tục sao cho hợp lý, kịp tiến độ cho dự án. Về dự án PPP, Ban chỉ đạo thống nhất giao cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì báo cáo, làm việc với Hội đồng Thẩm định Nhà nước để tháo gỡ các vấn đề liên quan, bao gồm cả việc tách ba cầu trong phạm vi dự án ra làm dự án con để kiến nghị được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công. Trưởng Ban chỉ đạo đặc biệt lưu ý các tỉnh, thành phố chú trọng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, chủ động phòng ngừa, không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ví dụ như mỏ vật liệu phục vụ cho dự án đường vành đai 4 thì không được phép khai thác để bán ra bên ngoài hay là phục vụ dự án khác.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh thủ đô ra thế giới. Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trong buổi làm việc sáng nay với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định vai trò tầm quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hợp tác vì mục tiêu hòa bình, phát triển vẫn là xu hướng chủ đạo giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Vì vậy, để làm tốt công tác đối ngoại nhân dân của thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, không ngừng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, cụ thể hóa thành nội dung hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp. Song hành với việc tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, góp phần giúp bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới hiểu đúng, đầy đủ hơn về hình ảnh đất nước, thủ đô Hà Nội và công cuộc đổi mới của nước ta. Chủ động nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội và các tổ chức thành viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn dẫn đầu đã thăm và làm việc với chính quyền thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Kimberly Pozes, trưởng ban đối ngoại đặc khu Columbia, ông Ben de Guzman, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của thành phố Washington DC và một số cơ quan chuyên môn của chính quyền thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính quyền thủ đô Washington DC, nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam Hoa Kỳ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ và quan hệ Hoa Kỳ với khu vực ASEAN trong thời gian qua ngày càng được củng cố, tăng cường. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, trong thời gian tới, hai thành phố cần triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn, triển khai các hoạt động xúc tiến, đầu tư, thương mại, du lịch, thiết lập cơ chế thông tin để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc hoạch định các cơ chế, chính sách quản trị và phát triển thủ đô, các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, văn hóa, du lịch, chính sách an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường các hoạt động hữu nghị, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố.
Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác tại thủ đô Washington DC, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thông tin về kết quả chương trình công tác tại Hoa Kỳ và những đề xuất của chính quyền các thành phố trong việc đàm phán tiến tới ký kết biên bản hợp tác với thành phố Hà Nội. Đồng chí đề nghị đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, phối hợp tăng cường quảng bá hình ảnh của thủ đô Hà Nội với bạn bè quốc tế, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Hà Nội với các địa phương, đồng thời giúp thành phố Hà Nội tăng cường xúc tiến đầu tư, trao đổi, hợp tác trên các lĩnh vực.
Sáng nay, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân về công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, người dân huyện Quốc Oai đã có 5 ý kiến kiến nghị tập trung đến các lĩnh vực về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, lãnh đạo huyện trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân về công tác quản lý và sử dụng đất đai. Đối với những vấn đề cần thời gian xác minh hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, lãnh đạo huyện cho biết sẽ tiếp thu, ra soát, làm rõ, báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính một cách tích cực, đồng bộ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực, tạo sự hài lòng cho người dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.
Nhưng mà điều kiện là bố chị trong hồ sơ sổ các phường xã để có tên bố chị cho em xin tên thì
có mặt tại bộ phận một cửa của xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, chúng tôi ghi nhận không khí làm việc hăng say, khẩn trương của cán bộ một cửa nơi đây. Rất hài lòng khi được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ, chị Vũ Thị Thu Loan, xã Cam Thượng cho biết.
Vợ chồng tôi sang xin giấy khai sinh cho anh đã bị mất. Bây giờ đang cán bộ công viên ở đây đang hướng dẫn cho vợ chồng em là đang viết đơn để xin lại cấp giấy khai sinh. Vợ chồng tôi rất hài lòng về cán bộ ở đây đang chỉ dẫn đang làm rất nhiệt tình.
Tại bộ phận một cửa UBND xã Cam Thượng, các bộ thủ tục hành chính theo quy định được niêm yết công khai, rất tiện cho người dân theo dõi khi đến liên hệ công việc. Ông Quách Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Cam Thượng cho biết.
Từ cán bộ lãnh đạo quản lý cho đến công chức bộ phận một cửa thì đều thể hiện cái sự gọi là thái độ trách nhiệm rất là cao. Kể cả anh em cán bộ lãnh đạo thì mặc dù là rất bận rất nhiều công việc nhưng chúng tôi thường xuyên phải cập nhật để giải quyết công việc, rồi thì cập nhật vào hệ thống để xử lý các văn bản để đảm bảo theo đúng tiến độ và thời gian theo quy định. Chính vì vậy trong cái thời gian vừa qua về cái hồ sơ giải quyết của địa phương là đều đảm bảo đúng hẹn và trước hẹn và không có hồ sơ là chậm hẹn.
Đặc biệt nhằm tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, từ tháng 8 năm 2023, đồng loạt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện và các xã thị trấn trên địa bàn huyện Ba Vì đã triển khai thực hiện mô hình ngày không hẹn, ngày không viết. Theo đó, để thực hiện mô hình, cả hệ thống chính trị đã được huy động. Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cam Thượng cho biết, phát huy vai trò tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng đoàn viên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện và các xã thị trấn đã tích cực tham gia, hỗ trợ và giúp đỡ nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có thể giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất và đúng quy định.
Trong thời gian vừa qua thì cũng được sự phân công của Ủy ban nhân dân xã thì Đoàn Thanh niên cũng đã phối hợp cùng với bộ phận một cửa tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã để hỗ trợ giúp đỡ nhân công dân đến thực hiện các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có thể giải quyết đến bộ phận một cửa để giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất và đảm bảo theo đúng quy định.
Ông Phùng Trần Ngọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Thái, huyện Ba Vì cho biết, Ủy ban nhân dân xã thường xuyên tổ chức các buổi tự kiểm tra công vụ bộ phận một cửa về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính. Qua đó, nắm bắt kịp thời những tồn tại hạn chế để có những chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương.
Thực hiện cái kế hoạch số 257 của Ủy ban huyện về cái ngày không viết và không hẹn, thì Ủy ban xã đã có cái thông báo số 144 về triển khai mô hình ngày không viết, ngày không hẹn trên địa bàn xã. Vào thứ 6 hàng tuần, thì kể từ ngày 1 tháng 8 đối với 10 thủ tục hành chính, nội dung trên thì đã được quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của Ủy ban và đội ngũ hướng dẫn của Đoàn Thanh niên xã, và là 100% công dân thể hiện sự hài lòng đối với sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa này.
Bên cạnh sáng kiến hiện mô hình ngày không viết và ngày không hẹn, thì một trong những giải pháp được huyện Ba Vì đặc biệt chú trọng trong năm 2023 đó là việc triển khai mô hình điểm công tác cải cách hành chính. Theo đó, mô hình được triển khai tại 5 xã thị trấn với mục tiêu tạo bước đột phá trong thực hiện cải cách hành chính. Ông Nguyễn Đức Thủy, chuyên viên phòng nội vụ huyện Ba Vì cho biết.
Kế hoạch mô hình điểm về công tác cải cách hành chính. Công tác hành chính ở đây thì nó toàn diện từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến công tác cải cách thể chế, rồi công tác cải cách thủ tục hành chính, rồi công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, chế độ công vụ, kỷ luật kỷ cương. Rồi công tác cải cách tài chính công, rồi công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Mà đặc biệt nhấn mạnh trong đó một số nội dung trọng tâm như về công tác lãnh đạo chỉ đạo, rồi về thái độ phục vụ cán bộ công chức, rồi về cải cách thủ tục hành chính. Và đặc biệt đến như theo xu thế hiện nay là về việc chuyển đổi số, cũng giảm thời gian chi phí sự vất vả cho cán bộ công chức và cũng tăng thời lượng giải quyết và chất lượng giải quyết để phục vụ tốt hơn công dân.
Ông Kiều Kiên Trung, Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Vì cho biết, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc, tạo bước đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thời gian tới, Ba Vì tiếp tục nỗ lực lấy người dân doanh nghiệp làm động lực để đổi mới hoạt động quản lý điều hành, xây dựng một chính quyền phục vụ do dân và vì dân. Đặc biệt nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính. Đặt mục tiêu phấn đấu đưa huyện về vị trí thứ 17 trên 30 trong bảng xếp hạng cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong năm 2023.
Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên vừa ký ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung Thu trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, kế hoạch này sẽ triển khai từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9.
Sáng nay, Ban chỉ đạo 138 huyện Phú Xuyên tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại thị trấn Phú Xuyên. Tại ngày hội, 37 cá nhân tập thể đã được trao giấy khen của Công an huyện và thành phố. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng 78 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8.
Sáng nay, tại quảng trường Ba Đình, gần 300 đại biểu tham dự liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 đã đến báo công và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 khai mạc với lễ thành lập liên đội tạm thời diễn ra trang trọng tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. Theo kế hoạch, sáng mai 18 tháng 8, lễ tuyên dương chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 4 năm 2023 sẽ diễn ra.
Vào lúc 19h30 phút tối mai ngày 18 tháng 8, chương trình hòa nhạc giao hưởng tháng 8 do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm với sự tham gia trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời cùng 4 nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Đây là chương trình đặc biệt chào mừng 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên khai màn công trình nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa được Bộ Công an và thành phố Hà Nội khánh thành đầu tháng 7 vừa qua. Chương trình sẽ đem đến một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả, thưởng thức âm nhạc trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới của nhà hát Hồ Gươm.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Norodom thông báo sẽ triệu tập phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện vào ngày 22 tháng 8 để bầu chọn thủ tướng mới. Lịch bầu thủ tướng mới được ấn định sau khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan bác đơn kiến nghị của Văn phòng Thanh tra yêu cầu xem xét tính hợp hiến của một nghị quyết quốc hội từ chối ông Pita được tái đề cử vị trí thủ tướng.
Đầu tháng 8 năm 2023, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi thổi luồng sinh khí mới cho hệ thống đa phương bảo vệ hòa bình để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của nạn đói. Cảnh báo của người đứng đầu Ngân hàng Thế giới được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn đang phục hồi sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra tác động nặng nề nhất đến một số quốc gia nghèo nhất nhưng lại có năng lực ứng phó kém nhất.
Tổ chức Y tế Thế giới đang theo dõi một biến thể mới của virus gây bệnh COVID-19, gọi là EG5, biến thể phụ của Omicron. Biến thể này đã được xếp vào danh sách biến thể đáng quan tâm, với nguy cơ lây lan mạnh hơn. Tuy nhiên, việc theo dõi biến thể này đang gặp nhiều khó khăn vì các quốc gia trên thế giới đã giảm mức độ giám sát dịch bệnh.
Hơn 60 nạn nhân được cho là đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở người di cư xuất phát từ Senegal được tìm thấy ở ngoài khơi quần đảo Cape Verde, khu vực Tây Phi. Theo thông tin từ những người còn sống sót xác nhận, thì vào thời điểm con thuyền gặp nạn, trên thuyền có tới hơn 100 người.
Chính quyền thành phố Yellowknife, thủ phủ vùng lãnh thổ Tây Bắc của Canada, đã yêu cầu cư dân của thành phố lập tức sơ tán để đảm bảo an toàn do khả năng cháy rừng có thể lan tới thành phố này vào cuối tuần. Cùng với việc hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài 19 ngày ở khu vực miền Tây, Canada cũng đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, với hơn 1.000 đám cháy đang hoành hành.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Manchester City đối đầu với Sevilla tại trận tranh siêu cúp châu Âu 2023. Hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều trong 90 phút thi đấu chính thức. Nhờ các bàn thắng của Enesiri bên phía Sevilla và Cole Palmer bên phía Manchester City, qua đó cần tới loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Tại đây các cầu thủ Manchester City thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Ở lượt cuối cùng, Nemanja Gude bên phía Sevilla đã đá hỏng và chấp nhận nhìn Manchester City lên ngôi vô địch. Đoạt siêu cúp châu Âu ngay lần đầu tiên góp mặt, Man City có danh hiệu thứ tư trong năm 2023 sau cú ăn ba danh hiệu ngoại hạng Anh, cúp FA và Champions League. Với riêng huấn luyện viên Pep Guardiola, đây là lần thứ tư nhà cầm quân người Tây Ban Nha giành siêu cúp châu Âu. Ông cũng là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử giành 3 siêu cúp châu Âu với 3 đội bóng khác nhau, gồm Barcelona, Bayern Munich và Man City. Hai đội tuyển Australia và Anh đã tạo nên một trận bán kết World Cup nữ 2023 cực kỳ hấp dẫn. Họ thi đấu đôi công và tận dụng tốc độ của các tiền đạo để tạo ra hàng loạt cơ hội. Sau nhiều lần bị bỏ lỡ thì tới phút thứ 36, đội tuyển Anh đã có được bàn mở tỷ số nhờ cú dứt điểm một chạm hiểm hóc của Elatun. Tuy nhiên đúng vào thời điểm khó khăn, đội trưởng Sam Kerr đã tỏa sáng với một tuyệt phẩm sút xa ở phút 63 để gỡ hòa. Dù vậy niềm vui của đội chủ nhà lại không được lâu khi chỉ 8 phút sau, sai lầm của hậu vệ Eli Carpenter đã khiến họ phải nhận bàn thua thứ hai. Trong thời gian còn lại, đội tuyển Anh có thêm một bàn thắng nữa nhờ công của Alexia Russo. Thắng chung cuộc 3-1, đội tuyển Anh có lần đầu tiên vào chơi trận chung kết tại một kỳ World Cup nữ và đối thủ của họ ở trận đấu này sẽ là đội tuyển Tây Ban Nha. Còn đội tuyển Australia sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với đội tuyển Thụy Điển.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoàng Long Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.